Phật Di Đà có thể một lời mở ra cõi tịch tiếp người vãng sanh. Mười phương ai phát vọng thành nhất tâm mà niệm hồng danh của Ngài, vãng sanh tịnh độ. Kiểm tra điểm nóng cuối cùng. Khi mình đi trì tụng cho người chết, thì có nghe ai nhắc đến cái chuyện gì đang xảy ra ở cái thể xác kia không chứ? Có ai để tay lên người chết để kiểm tra cái điểm nóng cuối cùng không? Biết rằng, nóng ngón chân cái là A Tỳ, nóng háng là súc vật, nóng bụng dưới là quỷ đói, nóng trên lỗ rún là thần, nóng ngực là con người, nóng mặt là chư tiên ở dục giới, nóng trán là chư thiên ở sắc giới, còn nóng đỉnh đầu là tịnh độ. Tịnh độ có một công cụ nữa là độ tử. Tập cái gì hay làm cái gì đi nữa mà không làm được chuyện độ tử, tức là giúp cho những người đã chết, thì cũng chỉ là bánh vẽ, không có ích lợi gì cho mình và cho người. Cái lớn lối thứ nhất của người tu tịnh độ là như sau. Khi đi hộ niệm, mà người hộ niệm đến trước, tức là có mặt sớm nhất, thì gia đình may mắn đó có thể biết được kết quả của sự hộ niệm. Cái lớn lối thứ hai của người tu sĩ tịnh độ là khi đi hộ niệm, mà lại đi đến sau thì tu sĩ phải biết người đi đến trước đã độ cho người này tới đâu rồi. Nếu người tới trước đã độ xong rồi, thì tu sĩ sẽ tuyên bố với chủ nhà rằng nghi thức độ tử không cần thiết nữa. Còn nếu chưa xong thì tu sĩ sẽ độ tiếp và gia đình sẽ được tường thuật lại đầy đủ chi tiết. Ngoài ra, đôi khi gia đình còn nhận được lời nhắn nhủ cuối cùng của người đã chết. Hai đề tài này, ngoài bọn Lubu ra, thì chưa ai được nghe nói tới trong bất kỳ bài giảng nào về tịnh độ. Hộ niệm, thân trung ấm giảm đau trong vòng 49 ngày đầu, phải không? Có nhiều cách. Thứ nhất, niệm Phật. Niệm xù xì trong miệng trong khi nhắm mắt 100%. Khoảng một giờ sau thì độ tập trung của tu sĩ tài tử này mới có thể thấy được người đã chết. Hồi hướng công đức tu hành và chúc cho người đó tươi đẹp, khỏe mạnh ra và hạnh phúc. Sau rồi nếu người đó còn đứng sớ rớ trong tầm nhìn của tu sĩ tài tử này, thì tu sĩ hộ niệm cho người này về trên đó chơi luôn cho rảnh việc. Thứ hai, nhập tứ thiền hữu sắc, rồi quán ra người đó và hồi hướng công đức tu hành cho người đó. Hộ niệm, độ vong linh người thân đã chết lâu năm. Đối với bạn nào có những triệu chứng sau đây có thể giải quyết bằng cách này. Thứ nhất, triệu chứng hay hội chứng? A. Thường nằm mơ và thấy đi thấy lại một người thân đã quá cố. B. Khi mơ thấy người đó lại có cảm giác tê rần cả người, mặc dù đang ngủ. C. Tâm bất an, và hình như trong thâm tâm biết rằng người thân chưa được ổn cho lắm. Số 2. Giải quyết. Thư giãn tất cả các bắp thịt từ chân lên đến đầu, và thư giãn từng phần một, ví dụ, ngón chân, lòng bàn chân, cổ chân, đầu gối và đùi. Niệm A Di Đà Phật trong thâm tâm như sau. A. A. Di. Đà. Phật. Cứ mỗi lần niệm, cố gắng đẩy mạnh niệm về một điểm phía trước và đưa điểm đó ra xa, càng lúc càng xa ngay đằng trước mặt. Nhớ là chỉ đẩy điểm đó ra xa thôi, chứ đừng cho một tọa độ nào cả. Ví dụ, mình phóng cái điểm này qua nhà hàng xóm, rồi xuống downtown, rồi về Việt Nam, và cũng không lệch trái hay lệch phải, hay hướng xuống dưới, hay check lên trên nhé.
B. Hay dùng cách thứ hai cho dễ hơn. Niệm chậm rãi, khoan thai, niệm này nối tiếp niệm kia.
A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật.
Hít vào hay thở ra, chúng ta đều đẩy mạnh niệm lực đó hướng về ngay đằng trước mặt. Chúng ta có thể thấy được người quá cố với một độ dốc là 45 độ tới 60 độ, như là từ trên cao nhìn xuống. Cứ giữ khoảng cách biểu kiến đó, đừng tác ý tới gần họ. Nguyên tắc là đưa họ về vùng có ánh sáng và lên cao, trong khi làm việc đó không tác ý nói chuyện với họ. Nếu trong lúc làm mà tự nhiên biết rằng họ bị ngộp thở, nên hồi hướng công đức tu tập đến cho họ và làm tiếp. Khi tác pháp là làm một lèo luôn, đừng có ngưng giữa chừng cho tới lúc làm không nổi nữa mới thôi. Chúc các bạn có những hội chứng trên thành công và an lành. Hai lúa.
Chuông trống bát nhã. Thứ nhất, xin cho hỏi xuất xứ của chuông trống bát nhã. Và thứ hai là xin cho biết ý nghĩa của chuông trống bát nhã. Mong trả lời sớm, thành thật cảm ơn ban biên tập. Như ý. Trong một lúc vào được cõi Tây Phương Cực Lạc, thì cô Vân nhắc nhở các vị thượng phẩm thượng sanh nên phát nguyện để trở về độ bạn bè ở các uế độ. Lạ lùng thay, sau lời nhắc nhở này thì cả pháp giới liền vang lên hồi trống và chuông bát nhã. Sáng hôm sau, tóc của cô Vân rụng từng mảng. Sau này cô Trang cũng lặp lại và kết quả cũng y chang. Sau hồi chuông bát nhã thì tóc của cô cũng rụng. Đệ có hỏi thì cả hai đều nói rằng phiền não nó rụng. Thề theo lời ước nguyện của một vị cổ Phật không biết tên. Như vậy hồi chuông và trống bát nhã có nguồn gốc từ đây.
Trọc đầu. Cảm khái cái chuyện địa tạng của huynh AP, nên hai lúa tôi lại nhớ đến câu chuyện này khi còn ở Đà Lạt. Có một hôm, cô Vân trong lúc vui câu chuyện mới hỏi hai lúa tôi rằng, người ta thường viết và nói rằng, tự tánh Di Đà hay A Di Đà là chính anh. Vậy anh có cách nào chứng minh rằng câu đó là đúng không? Vì là tu bụi đời, không có ông thầy nào dẫn dắt cả, nên hai lúa tôi đề nghị cô về làm như sau. Tối nay, khi em qua Tây Phương Cực Lạc rồi, đối trước cảnh đó mà phát nguyện rằng, nguyện xin tất cả các chúng sanh trong chín phẩm được thành nhất sanh bổ xứ, và cùng với tôi phát nguyện xuống Nam Thiện Bộ Châu để độ các chúng sanh khác. Làm xong thì nhớ cho anh biết và coi kết quả nó ra sao nhé. Cô về nhà làm y chang. Sáng hôm sau cô nói, khi em đọc xong câu nguyện đó thì ao hồ bỗng nhiên trống trơn. Không gian bỗng vang lên hồi trống bát nhã. Té ra điều trống này ở chỗ đó. Và sáng nay tóc em tự động rụng rất nhiều. Em nghĩ rằng nếu tới chiều thì đầu em thành trọc. Và khi em nhìn tóc em rụng thì tư tưởng sau đây đến với em. Phiền não rơi rụng. Vậy em muốn hết rụng không?
Muốn.
Có rất nhiều cách làm cho ngưng tóc rụng. Nhưng cách này là hay nhất. Em lại vào cảnh giới đó nữa. Và đối trước Đức Phật A-di-đà, em đọc tứ đại nguyện như sau.
chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện hành. Sáng hôm sau, tóc hết rụng, cô nói, em đã hiểu tại sao trong các tranh ảnh hay diễn tả các đệ tử của Phật lại trọc đầu. Nhưng bất cứ ông Phật nào cũng có tóc cả. Tại sao? Đầu tiên, hình ảnh các chúng sanh có tóc. Tóc đó biểu tượng cho cái khổ hay phiền não. Sau khi tu thì phiền não rơi rụng, thể hiện bằng hình ảnh thực chứng, đầu trọc một cách tự nhiên. Và sau đó nhờ phát nguyện mà tóc lại mọc lại. Tóc này có lại là do đại nguyện. Trích trong trang nhà hoasentrenda.com/tinhdo/điemnong.htm. Hết. Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt đạo vị giải thoát. Còn con ra sao thì cũng được. Hai lưỡi.